Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Sau phần bản tin chi tiết đầu giờ, trong câu chuyện truyền thanh, ban Việt ngữ lần lượt gửi đến các thông tin về tình trạng thoi thóp của ngành dệt thổ cẩm ở Tây Nguyên, tường trình về Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 8 ở California, Hoa Kỳ. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang nói về văn hóa chính trị Việt Nam. Và sau cùng là một điểm blog do Kính Hòa phụ trách. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết là bản tin chi tiết đầu giờ.
Nam Nguyên và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, cuộc tập trận hàng năm mang tên Vai Sát Vai giữa quân đội Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu sáng hôm nay ở nhiều căn cứ quân sự của Phi. Giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự ở Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Hoa Lục với nhiều nước trong vùng, trong đó có cả Philippines và Việt Nam. Các viên chức quốc phòng Phi và Hoa Kỳ cho hay, cuộc tập trận năm nay kéo dài 10 ngày, với sự tham dự của khoảng 12.000 binh sĩ đôi bên, tức là tăng gấp đôi số binh sĩ tham dự hồi năm ngoái. Mục đích của cuộc tập trận nhằm giúp tăng cường sự hợp tác giữa binh sĩ Phi và Hoa Kỳ trong những tình huống không thể lường trước được. Tuy nhiên, hồi tuần trước khi trả lời phỏng vấn của AFP, Tổng thống Phi ông Benigno Aquino nói rõ hơn về mục tiêu của cuộc tập trận năm nay. Ông cho biết là sẽ giúp binh sĩ hai nước có cơ hội hợp tác chung để đối phó với mọi tình huống, bất kể gây ra bởi một quốc gia thứ ba hay do những tên khủng bố Hồi giáo quá khích.
Sáng nay khi nói chuyện với các nhà báo được mời quan sát đưa tin về cuộc tập trận, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines là tướng Gregorio Catapang cho hay vấn đề lớn nhất của Phi hiện giờ chính là những hoạt động bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện ở đảo Vành Khăn. Tướng Catapang cho báo chí xem những hình ảnh chụp từ trên không để xác nhận điều ông trình bày, nói thêm rằng hoạt động của Bắc Kinh cũng đe dọa nhiều khu vực khác, trong đó bao gồm cả bãi cỏ mây. Vị tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines nhấn mạnh rằng những điều Trung Quốc đang làm không chỉ gây ảnh hưởng đến tự do hàng hải mà còn tạo thêm bất ổn cho khu vực vì những hòn đảo này sẽ được Bắc Kinh sử dụng cho mục tiêu quân sự. Nhắc lại đòi hỏi mà Manila đã nhiều lần đưa ra trước đây là Trung Quốc phải ngưng ngay mọi hoạt động cải tạo những khu vực mà họ đơn phương xác nhận là có chủ quyền. Xin được nhắc lại nhiều nước đã lên tiếng phản đối chính sách cải tạo đảo mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông. Những lời phản đối này không được Bắc Kinh lắng nghe. Họ đang tiếp tục thực hiện ở 6 đảo khác tại Trường Sa.
Cũng cần nói thêm là tuần trước, Tổng thống Phi cho rằng không chỉ Manila, mà cả thế giới nên lo ngại trước những hành động của Trung Quốc. Hôm nay, phát ngôn viên Luis Cruz của Bộ Ngoại giao Phi cho biết cuối tuần này, khi đến Kuala Lumpur dự thượng đỉnh ASEAN, Tổng thống Aquino sẽ kêu gọi các nước Đông Nam Á đoàn kết cùng ký tên trong bản tuyên bố chung để bày tỏ quan ngại của ASEAN trước những việc Trung Quốc đang làm. Thượng đỉnh ASEAN kỳ thứ 26 sẽ bắt đầu vào chiều thứ Sáu tới đây. Malaysia cũng là nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Có mặt trong buổi lễ khai mạc cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Phi 2015, Đại sứ Hoa Kỳ Philip Goldberg nhấn mạnh đến lời cam kết hỗ trợ cho quốc gia đồng minh Đông Nam Á mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra, gọi đó là cam kết cứng như sắt, vững như đồng. Đại sứ Goldberg còn cho biết song song với việc giúp đồng minh Philippines, chính phủ Hoa Kỳ cũng bảo vệ tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, nhắc lại quan điểm của Washington là những tranh chấp phải được giải quyết bằng đường lối thương thuyết ngoại giao và ôn hòa. Một số nhà quan sát cho rằng phát biểu của đại sứ Hoa Kỳ có ý muốn nhắc lại tuyến đường hàng hải đi qua Biển Đông là tuyến đường huyết mạch đang được tới 40% tàu hàng toàn thế giới sử dụng, đồng thời cũng nhằm giải tỏa lo âu của nhiều quốc gia trước dư luận cho rằng Trung Quốc có thể đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ở khu vực đang tranh chấp chủ quyền.
Trước sự lo lắng của những quốc gia Đông Nam Á và thế giới về các hoạt động của Trung Quốc, tin từ Jakarta cho hay Bộ Quốc phòng Indonesia muốn mời Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản cùng tham gia cuộc thảo luận về tình hình an ninh khu vực sẽ được tổ chức vào năm tới. Tin này được tướng Muldoko, Tổng tham mưu trưởng quân đội Indonesia, nói với hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay. Ông bảo thêm rằng ổn định mà các nước trong khu vực được hưởng một thập niên trước đây bây giờ không còn nữa. Tướng Muldoko nói thêm là mọi người đều có ý kiến riêng về chuyện Trung Quốc đang đe dọa những nước láng giềng, và theo ông, khu vực châu Á đang cần điều mà ông gọi là thế thăng bằng quân sự mới.
Riêng với Indonesia, Bộ Quốc phòng nước này lên kế hoạch hiện đại hóa quân sự và tăng cường thêm binh sĩ đồn trú ở hai quần đảo Natuna và Tanjung Datu, là nơi nằm sát với các vùng đảo Trung Quốc đang chiếm giữ ở Biển Đông. Một điểm khác cũng cần nhắc lại là cuộc thao diễn quân sự giữa Indonesia và Hoa Kỳ vừa mới kết thúc hồi tuần trước. Ngay sau đó, các viên chức quốc phòng Indonesia cho biết sẽ đề nghị với Washington để tổ chức thao diễn thường xuyên hơn. Mục tiêu nhắm tới là sẽ được tổ chức hàng năm, tương tự như chương trình Hoa Kỳ đang làm với Philippines.
Quân đội Indonesia vừa kết thúc một cuộc hành quân chống khủng bố ở đảo Sulawesi, đông bộ nước này. Mục tiêu của hành động quân sự này là nhằm triệt phá các thành phần dân quân, được cho là dính líu với tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Tổng tham mưu trưởng quân lực Indonesia, tướng Muldoko loan báo tin này vào hôm nay tại Jakarta. Theo vị tướng lĩnh cao cấp này thì quân đội Indonesia trợ giúp lực lượng cảnh sát truy quét các thành phần Hồi giáo cực đoan, do chính phủ quan ngại những người Indonesia ủng hộ ISIS được tổ chức này huấn luyện ở Syria và Iraq, nay trở về nước mình hoạt động. Được biết, Indonesia là quốc gia có số lượng người theo đạo Hồi nhiều nhất thế giới. Cuộc hành quân khởi sự hôm ngày 31 tháng 3 vừa qua, và đây là cuộc hành quân chống khủng bố quy mô đầu tiên mà quân đội Indonesia thực hiện. Tuy vậy, tướng Muldoko không cho biết kết quả cũng như con số thành phần khủng bố bị loại ra khỏi vòng chiến.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đến Islamabad để công bố kế hoạch đầu tư 46 tỷ đô la Mỹ vào Pakistan. Một chương trình đầu tư mà Pakistan hy vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng triền miên và giúp kiến tạo Pakistan trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực. Kế hoạch này mệnh danh hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Bắc Kinh hy vọng đổ tiền đầu tư vào Pakistan như một phần tham vọng của Trung Quốc để mở rộng thương mại và tạo ảnh hưởng khắp vùng Trung và Nam Á, cạnh tranh với Hoa Kỳ và Ấn Độ. Ông Ahsan Iqbal, Bộ trưởng đặc trách dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, nói với hãng tin Pháp AFP rằng cơ hội thực chất của dự án này là thay đổi ý nghĩa quan hệ từ địa chính trị sang địa kinh tế.
Dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ chú trọng việc xây dựng giao thông đường bộ, đường sắt và đường ống dẫn dầu, giảm được hàng ngàn km so với đường vận chuyển truyền thống để chở dầu từ vùng Trung Đông tới Trung Quốc, và không phải đi qua lãnh thổ của Ấn Độ, vốn là đối thủ của cả Pakistan lẫn Trung Quốc. Theo đó, con đường mới sẽ dài 3.000 cây số từ cảng Wada của Pakistan đến biển Ả Rập, tới thành phố Kashgar ở phía tây Trung Quốc. Bộ trưởng Ahsan Iqbal cho biết Pakistan đã chuyển giao quyền quản lý hải cảng Wada cho một công ty Trung Quốc vào năm 2013. Khoản đầu tư 11 tỷ đô la đã được quyết định dành riêng cho dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Trung Quốc và Pakistan có quan hệ ngoại giao cũng như quân sự thân cận từ nhiều thập niên qua. Tuy vậy, quan hệ kinh tế thì chỉ mới phát triển hồi gần đây. Kim ngạch thương mại hai chiều Pakistan-Trung Quốc đạt 12 tỷ đô la vào năm 2014 so với mức 2 tỷ đô la vào thời điểm 10 năm trước đây.
Năm người xin tị nạn chính trị từ Sri Lanka, Myanmar và Iran sẽ là những người đầu tiên rời đảo quốc Nauru để đến Campuchia theo một thỏa thuận tái định cư những thuyền nhân bị nước Úc từ chối. Liên minh Hành động vì người tị nạn, một tổ chức xã hội dân sự có trụ sở ở Úc, đưa tin này hôm thứ Hai. Theo thỏa thuận song phương ký kết vào tháng 9 năm ngoái, những người được tái định cư ở Campuchia phải đích thực là người tị nạn và tự nguyện xin đến xứ Chùa Tháp. Tuy vậy, năm người vừa nêu chưa được xác định là họ có phải là người tị nạn đích thực hay không. có thông tin nói là hiện Úc đã tạm hoãn việc khởi hành đi Campuchia của 5 người này. Chính quyền Nauru dự kiến khởi sự chương trình tái định cư người tị nạn ở Campuchia từ cuối năm 2014, nhưng những người đi tìm quy chế tị nạn đang ở Nauru lưỡng lự và không chịu tình nguyện. Cho đến cuối tháng 3 2015, trong số 718 người mưu tìm quy chế tị nạn ở Nauru, chỉ có 485 người chứng minh được là người tị nạn đích thực. Những người này đã xuất phát từ Phi Châu, Trung Đông và Nam Á.
Đảng đối lập ở Hàn Quốc, Tân Liên minh Chính trị cho Dân chủ, hôm nay thông báo sẽ hành động để tiến tới việc luận tội Thủ tướng Lee Kwan-kuk. Nhân vật này là người đứng đầu chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye và đã bị cáo buộc là nhận hối lộ. Bê bối chính trị này bị phát hiện sau vụ tự tử của một đại gia. Người này đã để lại thư tuyệt mệnh tiết lộ là ông đã lập quỹ chính trị cho Thủ tướng Hàn Quốc và giới chức thân cận của Tổng thống Park. Lãnh đạo của đảng, ông Moon Jae-in tuyên bố trong một phiên họp đảng hôm nay, ngày 20 tháng 4 rằng người dân Hàn Quốc không thể chờ đợi lâu hơn nữa và đảng Tân Liên minh Chính trị cho Dân chủ sẽ đẩy mạnh một dự luật để bãi chức Thủ tướng Lee Kwan-kuk. Ông Moon kêu gọi đảng cầm quyền Sae Nuri đồng ý và nhanh chóng tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu câu chuyện truyền thanh tối nay, mời quý thính giả nghe phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về tình trạng thoi thóp của ngành dệt thổ cẩm ở Tây Nguyên.
Nghề dệt thổ cẩm đang chết dần chết mòn, thoi thóp vì kỹ nghệ du lịch Việt Nam. Dệt thổ cẩm thực chất là dệt vải cổ truyền của các dân tộc thiểu số. Sau này, một số đài báo trong nước viết thành thổ cẩm và chết dần với khái niệm này. Nhưng người đồng bào dân tộc thiểu số lại không quen với tên gọi thổ cẩm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nghề truyền thống Việt Nam. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thoi thóp của nghề dệt truyền thống các dân tộc thiểu số vẫn là những chủ trương văn hóa bị lệch hướng mà cho đến thời điểm hiện tại không thể nào gượng lại được nữa. Một người chuyên dệt thổ cẩm ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, tên Hơ Mon chia sẻ.
Trong buôn quốc Tân Hoa thì thổ cẩm là khởi nguồn từ người Tam trước, từ những thánh nữ thánh Onaga, tức là Tiliana thánh mẫu đó. Người cai trị thánh mẫu là Onaga đó là khởi xướng đem cái nghề dệt từ bên ngoài về để phát triển nghề dệt như thương tiểu thương nghiệp của người Tam hồi xưa. Thì người Tam là được giảng dạy trước, sau đó thì đến những dân tộc thiểu số khác ở của vương quốc Tân Ta xưa, trong đó có Ede, có Gia Lai, có Mờ Nông, nhiều đại khái rất là nhiều. Về số cẩm vẫn còn cái nét truyền thống hồi xưa. Thì ở cái làng dệt mỹ nghiệp của người Tâm, hay là những cái làng dệt ở Thân Rí của người Tâm, thì họ vẫn còn giữ cái nét đặc trưng là ngồi dệt bằng khung cưỡi, tức là dệt bằng thủ công á, tức là dệt bằng tay đó, chứ không có dệt bằng máy nữa. Mặc dù dệt bằng máy thì nó nhanh, nhưng mà chất lượng nó không có bằng máy, không có bằng tay, nó không có bền bằng tay. Mà tay thì là bằng tay rất là lâu, nhưng mà lại là rất là như cách là rất thích. Vì bằng tay là không, chắc chắn là không sống nổi rồi, nhưng mà bởi vì cái nghề của cái làng, cái nghề truyền thống của làng, cho nên là nghệ nhân người ta ráng người ta gìn giữ thì bảo lưu lại thôi.
Theo Hồ Mông, nghề dệt thổ cẩm hiện nay không còn là nghề dệt cổ truyền của người đồng bào thiểu số, nó hoàn toàn thay đổi và có tính trá hình. Là một thợ dệt được mệnh danh nghệ nhân thổ cẩm, Hơ Mốc cho rằng đúng là nghề dệt cổ truyền của bà con đồng bào ED của chị thì nguồn nguyên liệu phải là vỏ cây, sơ cây. Sợi dệt được rút ra từ vỏ cây và màu sắc cũng được chiết xuất từ các loại vỏ cây tự nhiên theo phương pháp thủ công. Nhưng rất tiếc, nghề dệt thổ cẩm hiện tại không còn là dấu vết của nghề dệt vải truyền thống ED nữa. Bởi khi làm du lịch, mặt hàng thổ cẩm được đưa vào danh mục quà lưu niệm bán cho khách và mức giá do ngành du lịch ước định bằng cách đấu giá lô bán hàng ở các điểm du lịch, đưa ra mức giá sàn cho mặt hàng thổ cẩm và thả nổi trên thị trường du lịch. Chính vì mức thuế đóng hàng năm ở các kiosk bán hàng quá cao, cộng với giá thị trường bị thả nổi nên sinh ra những loại cạnh tranh không lành mạnh nhằm bù lỗ tiền thuế và thu lợi nhuận. Đây cũng là dịp cho hàng trăm loại thổ cẩm nhái từ Trung Quốc tuồn vào các kiosk của đồng bào ở Tây Nguyên với giá bán rẻ bèo. và đây cũng là lúc mà ngành dệt thổ cẩm chính thức hấp hối và chết đi trên đất Tây Nguyên. Thay vì mỗi bộ áo quần trẻ em phải dệt hàng tháng trời, mỗi chiếc khố, chiếc khăn phải dệt mất vài tháng qua nhiều công đoạn, trong đó gồm đi lấy vỏ cây về, đập dập, rút sợi, lấy vỏ cây để chiết xuất màu làm phẩm nhuộm, phơi sợi, điều chế màu đúng với gam truyền thống và dệt. Phơi, ngâm màu, ủ màu thì người ta chỉ cần lấy mẫu hàng giống y mẫu truyền thống nhập từ Trung Quốc có giá tiền chưa bằng 10% giá thổ cẩm Tây Nguyên, bởi loại hàng này dệt bằng chỉ sợi công nghiệp, nhuộm bằng phẩm hóa chất nên sản xuất rất nhanh và chẳng tốn kém bao nhiêu. Một khi hàng nhái của Trung Quốc xuất hiện thì các nghệ nhân thổ cẩm Tây Nguyên phải vừa tìm cách trụ với nghề lại vừa chống chọi với các đối thủ để tồn tại. Chính vì vậy, đa phần nghệ nhân thổ cẩm Tây Nguyên một mặt buôn hàng nhái của Trung Quốc ở chợ để khỏi bị thua lỗ, sập tiệm. Mặt khác, các nghệ nhân vay vốn đầu tư hệ thống máy dệt để tự dệt vải thổ cẩm bằng chỉ sợi nhưng đảm bảo đường nét và hồn vía của mình, rồi sau đó mang loại hàng từ sản xuất đến những nơi có uy tín để bỏ mối, ký gửi với giá cao hơn hàng Trung Quốc. Hôm mốc luyến tiếc nói rằng mặc dù hàng thổ cẩm do gia đình chị dệt máy hiện tại vẫn đẹp và sắc sảo, vẫn mang hồn vía Tây Nguyên, nhưng thực chất nó không phải là loại vải từ sợi vỏ cây truyền thống của người Ê Đê. Hay nói cách khác, hàng thổ cẩm truyền thống hiện tại trên đất Tây Nguyên là loại hàng trá hình. Sự tồn tại của nó cho thấy rằng nghề dệt thổ cẩm đích thực của người thiểu số Tây Nguyên đã chết. Và nghề dệt thổ cẩm trá hình hiện tại vẫn sống chẳng được mạnh mẽ cho mấy. Nó cũng đang thôi thớt bởi thị trường du lịch thời đồ đẻo. Nói đến đây, Hơ Mốc buồn rầu kết luận là cho dù có gắn gượng, có chạy theo thời đồ đẻo thì bà con đồng bào thiểu số vẫn phải thôi thớt với đời sống hiện tại. Một chủ cửa hàng bán thổ cẩm và đồng thời cũng là chủ của một xưởng dệt thổ cẩm ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, tên Cường chia sẻ thêm.
Thổ cẩm thì mà bộ mối Sài Gòn người ta bán cho khách Tây thì cái thời trang của nó làm theo cái thị hiếu của khách hàng.
Theo ông Cường, tình trạng các làng dệt thổ cẩm thi nhau mọc lên, các cửa hàng thổ cẩm cũng mọc ra như nấm để rồi chết dần chết mòn đã diễn ra vài năm nay tại Tây Nguyên. Nhiều lần ông chạy ra Bắc Hà, Sapa, Lào Cai và lên tận Hà Giang để nghiên cứu, tìm phương án cứu thổ cẩm Tây Nguyên. Nhưng cuối cùng thì các chuyến đi chỉ làm ông mất khoản chi phí đi lại, không mang lại kết quả tốt đẹp nào, bởi nghề thổ cẩm ở Tây Bắc cũng đang thôi thớt chết, thậm chí còn chết tệ hại hơn thổ cẩm Tây Nguyên. Bởi người đồng bào thiểu số ở đây đã bắt đầu học thói trình diễn, dùng hàng nhái nhưng lại ngồi trình diễn y như thật trước con mắt khách du lịch. Ví dụ, việc nhận chỉ, bà con Hơ Mông đã dùng chỉ sợi công nghiệp, màu hóa chất để mang ra chợ ngồi nhợm cho khách tham quan nhìn. Ai nhìn lâu thì họ mời mua hàng thổ cẩm với giá tương đối cao. Trong khi đó, món hàng họ mời mua là hàng nhái của Trung Quốc hoặc may mắn lắm thì hàng dệt của các cơ sở chuyên dệt thổ cẩm dưới Hà Nội. Và với kiểu ngồi nhợm màu hóa chất dính đầy tay từ ngày này qua ngày khác dưới nắng như vậy, trước sau gì cũng bị nhiễm độc da và mang bệnh. Ông Cường cho rằng cách làm này quá nguy hiểm và đánh mất lương tâm. Hiện tại, cơ sở sản xuất thổ cẩm của ông Cường chỉ duy trì để thôi thớt qua ngày. Người lao động trong cơ sở của ông cũng bắt đầu tứ tán đi nơi khác để làm thuê, bởi bám trụ với cơ sở không thể sống qua ngày được. Trong khi đó, ông Cường đã nợ lên con số khá cao. Tuy không ở mức tiền tỷ, nhưng với đồng bào thiểu số, mức vài trăm triệu đồng nợ ngân hàng là mức mà ai nghe cũng muốn đứng tìm. Không riêng gì ông Cường, hầu hết các cơ sở sản xuất thổ cẩm truyền thống tại Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam nói chung đều đang thôi thớt, hấp hối, chẳng biết bao giờ mình chết hẳn. Ông Cường cho rằng đây là cái giá mà ngành du lịch Việt Nam đã ăn quá mạnh để bà con thiểu số phải khát nước đến chết như vậy. Nhân phong viên tường trình từ Việt Nam.
Và bây giờ là thời gian dành cho một điểm blog do Kính Hòa phụ trách xoay quanh chủ đề Di sản tháng tư. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Tháng tư là tháng bắt đầu một mùa xuân và sắp kết thúc mùa khô. Đó là thời khắc được các tướng lãnh quân đội nhân dân Việt Nam tận dụng hơn 40 năm trước để triển khai hàng trăm xe tăng, hàng chục binh đoàn tấn công tổng lực trong chiến dịch quân sự có tên Hồ Chí Minh và Sài Gòn đã sụp đổ.
Đàn bò vào thành phố đến buồn vắng buồn hơn. Đàn bò vào thành phố không còn ai hỏi thăm.
Năm nào cũng thế, cứ đến tháng tư là tôi lại thấy có cái gì như bồn chồn và buồn buồn. Có lẽ với nhiều người khác cũng vậy. Trong năm, hầu như không có tháng nào lại gắn liền với ký ức tập thể của người Việt một cách sâu sắc và buồn bã đến như vậy. Đó không phải là một tháng thắng hay thua cuộc, mà còn là một dấu mốc của sự đổi đời, không phải đối với từng cá nhân, mà còn đối với toàn dân tộc.
Đó là lời tâm sự của giáo sư Nguyễn Hưng Quốc từ nước Úc, nơi trở thành đất lành cho hàng trăm ngàn người Việt tha hương sau sự kiện lịch sử 30 tháng 4 1975. Trong những ngày tháng 4 năm nay, nhà văn từng là đảng viên Cộng sản Phạm Đình Trọng suy nghĩ về cuộc vận động xây dựng tượng đài các liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Và nhà văn tự hỏi, có tượng đài nào kỷ niệm các liệt sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh năm 1974 để bảo vệ Hoàng Sa hay không? Vì tất cả những người lính đó đều hy sinh để bảo vệ phên dậu biên giới cho mẹ Việt Nam. Tác giả Trịnh Xuân Thủy so sánh cuộc chiến 40 năm trước với cuộc tranh hùng Trịnh Nguyễn cách đây vài trăm năm và nói rằng kết quả của nó là một miền Bắc kiệt quệ và miền Nam thì có đến 3 triệu người tha hương làm nhân chứng cho một dấu ấn tàn bạo. Một trong những điều tàn bạo của cuộc chiến tranh 40 năm trước là sự kiện dân chúng thành phố Huế bị thảm sát bởi chính những người cùng tiếng nói với mình. Một sự kiện mà 40 năm sau, cuộc chiến tàn vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng từ những người thắng trận. Nghe tin tháng 3 vừa qua, nhà cầm quyền thành phố Huế tổ chức bắn pháo hoa tưng bừng kỷ niệm ngày thành phố này đổi chủ. Blogger Tưởng Năng Tiến đặt câu hỏi là những người có thân nhân nằm trong số nạn nhân bị thảm sát trong trận Mậu Thân 1968 có chia sẻ niềm vui pháo hoa này hay không? Cựu tù nhân chính trị, luật sư Lê Công Định, viết một đoạn văn mang tên Chiến thắng gian dở. Trong đó ông nói rằng, cái gọi là chiến tranh nhân dân của những người Cộng sản trong cuộc chiến tranh Việt Nam không thực sự tồn tại, vì khi quân đội Cộng sản kéo tới, thì dân chúng lại bỏ chạy, chứ không nổi dậy như những người lãnh đạo Cộng sản mong đợi. Gia đình luật sư Định là một gia đình cách mạng Cộng sản. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông nói rằng, sau năm 1975, tất cả đều sụp đổ niềm tin. Luật sư Định trở thành một người dấn thân cho công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, và ông bị những đồng chí của cha ông cầm tù. Từ trong nước, nhà văn Phạm Đình Trọng, người một thời đứng trong đoàn quân chiến thắng cách đây 40 năm, nhận định di sản của những người chiến thắng sau 4 thập kỷ nắm quyền và cai trị.
Trong cuộc cách mạng và chiến tranh tàn khốc vừa qua do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, Đảng Cộng sản đã thắng lớn, thắng hà hê, thắng chính dân tộc Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã bị thua thảm hại, người hốt hoảng bỏ chạy tứ tán khắp thế giới, thấy ngay cái thua đau đớn tức tưởi. Người còn lại ở đất nước thân yêu, nhưng đất nước không còn của mình nữa, mới dần dần ngậm ngùi nhận ra cái thua trắng tay. Chưa bao giờ dân tộc Việt Nam bị thua đau, bị chia rẽ, ly tán, tan tác, yếu hèn như hôm nay. Chia rẽ ly tán giữa nhà nước Cộng sản với người dân, chia rẽ ly tán tan tác ngay trong cộng đồng dân tộc.
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, một thuyền nhân năm xưa, nay là một gương mặt lớn trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhận xét là ngày nay nếu có ai đó chống Việt Nam thì không phải là chống Cộng sản nữa, mà chống lại một sự độc tài mất dân chủ. Trong chế độ độc tài mất dân chủ ấy, các blogger cho rằng di sản lớn nhất là sự sợ hãi. Nhà báo Huy Đức viết rằng, di sản lớn nhất mà loài người nhận được từ chế độ Cộng sản là sự sợ hãi. Dân chúng thì sợ từ anh dân phòng cho tới công an, quan tòa. Chính quyền thì sợ nhau và sợ dân. Trong sự sợ hãi đó, blogger viết từ Sài Gòn lại nhận ra những thế hệ người Việt lớn lên với một tâm lý nhược tiểu từ linh hồn tới thể xác. Tâm lý nhược tiểu thấp kém đó là điều dễ dàng để nhà cầm quyền cai trị đất nước.
nhưng chứng kiến liên tục những sự việc bạo lực trong thời gian qua, nhà báo Huy Đức viết rằng, đỉnh cao của sự sợ hãi của những người tay không có gì sẽ là sự khuất phục hoàn toàn, nhưng cũng có thể là sự liều lĩnh khó lường. Đỉnh cao của sự sợ hãi của những kẻ cầm quyền hoặc là bỏ chạy hoặc trở nên vô cùng tàn bạo. Điều mà nhà báo Huy Đức lo ngại đó được blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nhìn ra như một niềm tin ở cái ác. Tuấn Khanh viết,
điều làm người ta kinh sợ là một bộ mặt khác trong đời sống đã lộ diện, mà công lý và pháp luật không thể thượng tôn, cái ác trở thành một loại niềm tin dù chỉ là của một phần rất nhỏ trong dân chúng, thì cũng đó là ngày bất hạnh của dân tộc Việt Nam đã điểm.
Câu chuyện bạo lực và niềm tin trớ trêu vào cái ác đó được blogger Kami xem là sự mất niềm tin vào công lý. Kami viết rằng, ở Việt Nam công lý không được đảm bảo, tinh thần thượng tôn pháp luật không được coi trọng, nên một số đông người, đặc biệt là giới trẻ, không hiểu khái niệm công lý là gì. Kami viết thêm là những người ấy càng không thể tưởng tượng nổi việc thực thi pháp luật trong một xã hội pháp trị và công lý luôn được coi trọng như thế nào. Một di sản khác là di sản Trung Quốc. Đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc gần đây của ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang viết rằng cách cư xử của ông Trọng với các đồng chí phương Bắc của ông đã khá hơn. Nhưng rằng Bộ Xích Việt Nam thì cho rằng không phải như vậy. Bộ Xích Việt Nam đặt câu hỏi rằng nếu trước đây người tiền nhiệm của ông Trọng đồng ý cho người Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bô xít, nay ông Trọng lại đồng ý với Bắc Kinh về chuyện thăm dò khai thác dầu khí với nhau tại Vịnh Bắc Bộ. Bộ Xích Việt Nam kết luận là chẳng có gì khá hơn. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trọng, ông cũng được người đồng nhiệm với ông là ông Tập Cận Bình mời tham gia con đường tơ lụa trên biển. Chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt được Bộ Xích Việt Nam trích lời viết rằng Việt Nam chẳng có lợi lộc gì trong dự án đó của Trung Quốc. Tiến sĩ Vũ Quang Việt còn đặt câu hỏi tại sao ông Trọng chỉ là người đứng đầu đảng lại lên tiếng cam kết với phía Trung Quốc những điều mà đáng ra là của chính phủ Việt Nam như vậy. Trở lại với di sản sợ hãi mà người Cộng sản trao cho người dân Việt sau 40 năm cai trị, những sự kiện trong vài tuần lễ qua dường như chứng minh cho một sự thay đổi. Gần cả 100.000 công nhân đình công đòi quyền lợi bảo hiểm xã hội, rồi cả ngàn người dân chặn quốc lộ 1 chống ô nhiễm tại Bình Thuận. Blogger Mai Tú Ân viết rằng những hành động bất tuân dân sự đang diễn ra rất đa dạng, khác nhau nhưng đều đưa đến một mục đích giống nhau, đó là người dân đã bắt đầu chứng tỏ quyền lực thật sự của mình. Tác giả Thiện Tùng cho rằng nhà cầm quyền đã có những tiến bộ, như là họ đang cố gắng soạn thảo luật biểu tình, suy nghĩ về công đoàn độc lập, hay là báo chí nhà nước đã gọi những người tưởng niệm trận chiến giặc Ma là yêu nước, vân vân. Trước một thực trạng thay đổi của xã hội, nhiều blogger lên tiếng cho những giải pháp, những thay đổi. Luật sư Lê Trọng Quát đã cho rằng phải thay đổi sâu hơn nữa, vì theo ông, sự sống chung giữa nhân quyền và chế độ toàn trị là một nghịch lý tuyệt đối. Nhà khoa học Tô Văn Trường, người thường đưa ra những phản biện rất ôn hòa cho nhà cầm quyền Việt Nam, đề nghị rằng hãy bắt đầu từ Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng đảng phải tổ chức việc bầu cử cho chính mình một cách dân chủ. Nhà báo Huy Đức nói rằng để giải tỏa sự sợ hãi hiện nay đang ngự trị xã hội, thì tốt nhất là chính quyền nên mở ra những kênh đối thoại với người dân. Đó phải chăng là mơ ước lớn nhất của hàng chục triệu người Việt Nam trong những ngày tháng tư nhiều kỷ niệm lịch sử này.
Người phố thôi quét bên đường, quét chỗ em nằm, quét cả mùa xuân.
Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 câu chuyện truyền thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tường trình của Ngọc Lan về Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 8 diễn ra tại miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 4 vừa qua.
Tới thứ Năm 16 tháng 4, rạp chiếu phim Ultralux Anaheim Cinemas ngay cạnh Disneyland ở miền Nam California lại một lần nữa trở nên tưng bừng, nhộn nhịp bởi sự có mặt của các đạo diễn, diễn viên, các nhà làm phim và đông đảo khán giả hâm mộ trong những trang phục đẹp mắt nhất để cùng tham dự khai mạc Việt Film Fest, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 8. Cô Lê Đình Isa, đồng giám đốc Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế 2015 cho biết.
Năm nay thì Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế bước vào năm thứ 8 và có rất nhiều thể loại phim, điểm đặc biệt là nhiều thể loại như là phim hài, lần đầu tiên có phim kinh dị, tức là phim ma, rồi phim drama, phim tình cảm, rồi phim viễn tưởng nữa, như là ngày hôm nay đêm khai mạc chiếu cuốn phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, là một cuốn phim có mang tính chất viễn tưởng, tức là năm 2030 thì miền Nam Bộ như thế nào. Ngoài ra thì còn những thể loại khác như là phim tài liệu, rồi các phim ngắn. Năm nay nói chung là các loại phim rất là đa dạng. Đó là một cái điều mà ban tổ chức thấy là rất là mừng.
Và cũng là kết nối các nhà đạo diễn với nhà làm phim với khán giả, cũng như là đưa lên màn ảnh những câu chuyện Việt Nam, lịch sử Việt Nam, những câu chuyện Việt Nam trên khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta có mặt ngày hôm nay để xem những tác phẩm này và để chiêm nghiệm những cái qua những thước phim của các đạo diễn ở nhiều nơi trên thế giới.
Năm nay có tổng cộng 10 phim truyện và 21 phim ngắn được chọn để trình chiếu. Phim mở màn là Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, một bộ phim trinh thám viễn tưởng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Những bộ phim truyện tiếp theo thuộc đủ thể loại, từ phim kinh dị như Chung Cư Ma và Đoạt Hồn, phim hành động như Hương Ga, đến phim hài như Để Mai Tính Hai. Kỷ niệm 40 năm biến cố 30 tháng 4, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế sẽ trình chiếu phim Đất Khổ, sản xuất năm 1973, dựa theo bút ký Giải Khăn Sô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca. Phim này đặc biệt hơn nữa có sự tham gia diễn xuất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một vai diễn chính. Bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm giải phim hay nhất tại Venice Film Festival, phim Đập Cánh Giữa Không Trung của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được chọn làm phim bế mạc đại hội. Có mặt tại ngày khai mạc, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh chia sẻ cảm xúc.
Đây là một cái dịp hết sức là có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt đối với tôi, vì đây là lần đầu tiên phim Nước 2030 được chiếu trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Và Việt Film Fest là một cái liên quan phim mà đã hỗ trợ chúng tôi từ những ngày đầu tiên, từ cái phim ngắn đầu tiên của chúng tôi đã được trình chiếu ở Việt Film Fest, và tiếp tục phim sang phim Mùa Lan Trâu và bây giờ là phim Nước 2030. Đó là một cái sự hết sức là ưu ái mà Việt Film Fest dành cho tôi. Và hơn nữa, đây là cái nơi mà tôi sinh sống, có rất nhiều bạn bè và gia đình, thành ra nó có một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Cũng có thể như vậy mà tôi cũng hơi căng thẳng chút xíu.
Nó có một cái sự liên hệ gì không? Khi mà Mùa Len Trâu cũng là có vẻ như là nói về nước, và bây giờ cũng lại là Nước 2030, thì anh có một cái ý tưởng như thế nào khi anh chọn những cái chủ đề như vậy cho các bộ phim này?
Dạ, thì ban đầu mình không có cố tình, nhưng mà khi mình ngồi mình suy nghĩ lại đó thì thấy rõ ràng cái Mùa Lan Trâu đó, cái thông điệp về nước, cái ẩn dụ về nước đó, nó đã tiềm ẩn trong khúc phim. Nước là một cái nhân vật ở trong phim luôn, mình có thể nói như vậy, nó hiện hữu trong cái cả khúc phim, và cái nó là biểu tượng của sự sống và sự chết, cả hai là hai yếu tố rất là đối kháng nhau nhưng mà không thể tách rời nhau được. Rồi trong cùng cái sự suy nghĩ đó thì 10 năm sau, từ hồi tôi làm Mùa Lan Trâu cho đến bây giờ là đúng 10 năm, chúng tôi làm một cái phim, nước cũng là một cái yếu tố hết sức là quan trọng nữa, có thể nói là một trong những cái nhân vật chính trong phim nữa, và nó lại đặt cái thời điểm 100 năm sau đó, thay vì thập niên 1930 như của Mùa Lan Trâu, thì phim Nước thì đặt bối cảnh vào 2030. Thì trong cái bối cảnh mới này, do cái sự thay đổi khí hậu toàn cầu làm cho mực nước biển dâng cao, thì nước rõ ràng là một cái yếu tố mặc dầu không thể thiếu được trong sự sống, nhưng mà nó có thể trở thành một yếu tố hết sức là đe dọa cho cuộc sống con người. Nếu mà cái sự thay đổi khí hậu toàn cầu thực sự làm cho mặt nước biển dâng cao lên như người ta đã dự đoán.
nữ diễn viên chính trong phim Hương Ga, Trương Ngọc Ánh, lần đầu tiên có mặt tại Việt Film Fest cũng tỏ ra rất tự tin với những gì mình mang đến trong lần đại hội này.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Ánh có mặt tại Việt Film Festival ở đây. Tại vì năm nay thì Ngọc Ánh mang Hương Ga đến tham dự trong cái festival này của mình. Tại vì trong năm vừa qua, trong năm 2014 thì Hương Ga cũng đã có rất là nhiều cái thành công ở trong nước và cũng được rất là cộng đồng người Việt ở trên toàn thế giới rất là yêu thích và muốn được coi Hương Ga. Thì đây cũng là một cái dịp mà Ngọc Ánh mang Hương Ga đến đây để cùng tham dự và hy vọng rằng là sẽ có cơ hội để trình chiếu Hương Ga ở những tiểu bang khác.
Lần đầu đến Mỹ để tham dự cái Việt Film Festival này thì cái cảm xúc của Ngọc Ánh như thế nào?
Ngọc Ánh nghĩ đây là một cái liên hoan phim mà thường niên và mọi người cũng rất là trông chờ, bởi vì là mỗi một năm mà mình làm phim thì mình cũng muốn là tham dự một cái liên hoan phim để trình chiếu cho những người yêu phim được xem, cũng như là giới chuyên môn và đồng nghiệp nữa. Đây là cái dịp mà hội tụ để chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm cũng như là học hỏi lẫn nhau và cùng nhau để cùng tiến tới và trong tương lai để làm những cái bộ phim điện ảnh hay hơn nữa, để tiếp tục lại tham gia Việt Film Festival cho năm tới.
Được thành lập từ năm 2003, Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ tổ chức 2 năm một lần. Đến năm 2013 thì đại hội trở thành sự kiện thường niên. Việt Film Fest 2015 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 16 đến 19 tháng 4. Sự năng động, chuyên nghiệp và tầm vóc của Việt Film Fest do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ tổ chức dường như càng lúc càng trở nên thu hút và có tầm ảnh hưởng nhất định đối với những ai yêu bộ môn nghệ thuật thứ bảy này, không chỉ ở Quận Cam nói riêng mà cả trong và ngoài nước nói chung.
Quý thính giả, giáo sư tiến sĩ khoa học chuyên gia cao cấp Vũ Minh Giang, phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ngoài chuyên môn là một nhà giáo dục, một sử gia, ông còn tham gia vào rất nhiều hoạt động trong guồng máy chính trị. Một trong các vị trí mà ông từng giữ là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Mặc Lâm có cuộc trao đổi ngắn về văn hóa chính trị Việt Nam với ông sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Thưa giáo sư, mới đây do nhận thấy sự xuống cấp về văn hóa đó, cho nên Bộ Chính trị đã ra nghị quyết nhằm chấn chỉnh văn hóa. Giáo sư có nghĩ rằng văn hóa có thể được chấn chỉnh thông qua hệ thống chính trị một cách chủ quan như vậy hay không ạ, thưa ông?
Có không ít nghị quyết, có không ít những cái bài viết của những ông lãnh đạo cao cấp về văn hóa từ lâu rồi. Thế nhưng mà nhận diện văn hóa đối với một quốc gia nó là một thứ tài nguyên, đó là một cái thứ nó quyết định rất nhiều những cái mặt của đời sống xã hội ấy, thì quả thực là cho đến gần đây mới nhận thức ra, và cái đấy là do tác động của các nhà khoa học thì cho các cái chuyên gia ấy, thì họ đặt vấn đề đó rất là nhiều. Chứ nhiều người nói cái chuyện là lo lắng về đạo đức xuống cấp, tôi cho đạo đức hay là cái gì đó chỉ là một khía cạnh văn hóa thôi. Có cái câu chuyện đó, có cái chuyện đấy là những cái giá trị đạo đức đang có cái dấu hiệu đáng báo động, có những cái mối quan hệ xã hội thì đang có những cái chiều hướng mà người ta gọi là xuống cấp. Đấy, có cái chuyện đó, nhưng mà những cái quan tâm của lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay thì nó không phải chỉ xoay quanh những vấn đề ấy đâu, nó có một cái ý thức theo tôi là cao hơn một chút ấy, tức là khai thác cái tài nguyên văn hóa và trên cơ sở nó biến thành những chương trình hành động của các cái bộ ban ngành, nó sử dụng cái mạnh mẽ hơn cái công cụ văn hóa cho các cái công việc khác nữa.
Và theo ông thì nghị quyết mà chúng tôi vừa nhắc tới đó có thể chấn chỉnh được giá trị đạo đức cũng như là mối quan hệ xã hội đang xuống cấp như là giáo sư vừa nói, cụ thể là làm thế nào ạ?
Làm thế nào để mà phát huy được nó, làm thế nào để mà căn chỉnh được nó đấy? Thì cái điều không đơn giản. Điều thứ nhất là phải nhận thức nó là cái gì, thì theo tôi cái đó không dễ. Anh hiểu được nó thì anh mới làm chủ được nó, chứ còn anh không phải muốn thế nào thì đấy là chủ quan của anh thôi. Yeah. Khi không nắm được những quy luật vận động của chính văn hóa, của cái sự sáng tạo này ấy, thì chưa chắc anh đã làm gì được nó. Thế cái thứ hai nữa này, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào những cái giải pháp phù hợp với cái gọi là văn hóa nữa. Chứ còn tôi cũng không loại trừ những cái khả năng khi mà ở rất nhiều nơi đấy, người ta nói về văn hóa nhưng hành xử lại bằng những cái biện pháp hay những cái cách thức ấy, nó lại không văn hóa thì nó chưa chắc là có hiệu quả.
Thưa giáo sư, văn hóa chính trị không thể thiếu yếu tố phản biện, và chính điều này mới làm cho văn hóa chính trị có ý nghĩa. Ông nghĩ sao về yếu tố phản biện trong văn hóa chính trị tại Việt Nam ạ thưa ông?
Đối với bất cứ một cái nền chính trị nào ấy, thì cái phản biện là rất quan trọng. Là bởi vì lịch sử chính trị của tất cả các nước, hay là nhìn chung ra là cả thế giới cho hay là cái sự tiến hóa, cái sự biến đổi theo cái chiều hướng và ngày càng cao hơn ấy, thì chính là nó ở cái sự phản biện. Bởi vì một cái quy luật tất yếu ấy, là người cầm quyền này thì muốn giữ quyền, và muốn giữ quyền thì muốn có được quyền lực ngày càng gọi là mạnh mẽ, thì cái đó là nó là cái quy luật không đổi. Một cái muốn hay không muốn thì nó vẫn là như thế, mà đã là quy luật thì nó là khách quan. Thế cho nên là cái xã hội tiến triển ấy, là nó do những cái tương tác, và quan trọng bậc nhất ấy, là cái nhận thức của người dân về vai trò của họ trong cái quá trình chính trị. Cái quyền lực thực sự ấy, nó phải dựa trên ba cái trụ cột. Có lẽ Đông Sang Tây và từ cổ chí kim nói về không gian hay thời gian thì cũng đều vậy. Cái trụ cột thứ nhất ấy, là có những quyền lực cứng. Một cái chính quyền nào thì họ cũng phải có những cái công cụ để bảo vệ quyền lực. Thì tôi tạm dùng cái chữ không biết có chính xác hay không, nó gọi là quyền lực cứng. Như là quân đội, như là cảnh sát, như là hệ thống pháp luật, hệ thống vân vân. Cái đó là đương nhiên, không có cái đó thì không phải là quyền lực. Nhưng thứ hai ấy, cái chủ thứ hai ấy, là họ phải có một cái tiềm lực y tế, tức là một cái sức mạnh vật chất. Đấy, theo cái nghĩa là họ có thể đem lại cái gì, hay là hứa hẹn đem lại cái gì cho cái xã hội ấy, cho cái quốc gia ấy và cho cái cộng đồng ấy, thì mới có sức mạnh. Chứ còn chỉ bằng quân đội với cảnh sát thôi ấy, thì cái chính quyền đấy thì không tránh bị chày thì cũng chẳng tồn tại được, nếu không có một cái tiềm lực y tế. Ngay cả cái chuyện nuôi cái bộ máy mà không có tiền để chịu. Nhưng thứ ba, cái trụ cột là cực kỳ quan trọng ấy, tức là những người mà tiếp nhận cái quyền lực ấy, tức là họ ở cái phía mà thời xưa thì gọi là những người vị trị, thời nay thì là nói chung đấy là cái công chúng, cái sự ủng hộ của công chúng ấy là cái trụ cột thứ ba của quyền lực. Bởi vì một cái quyền lực mà nó thiếu cái trụ cột này ấy, thì nó dẫn tới rất là rõ là sớm muộn thì cái chính quyền đấy nó cũng không tồn tại được. Bởi vì chính quyền đấy hay là quyền lực thì nó không thể là tồn tại đơn độc, nó phải tồn tại trong mối quan hệ với lại công chúng. Thế thì ba cái yếu tố đó thì nó cấu thành cái gọi là quyền lực, và nó rất khác nhau. Ở chỗ này thì một cái chính quyền, một cái quyền lực thì nó rất là giàu có, có thể nó dùng quyền lực dựa vào kinh tế là chính. Ở cái chỗ khác ấy, thì nó sẽ dựa vào những cái sức mạnh cứng là chính, nhưng mà không thể thiếu một trong ba cái thứ đó. Nó chỉ là khác nhau cái tính chất quyền lực ở mỗi nơi, nó khác nơi kia đấy, thì nó ở cái chỗ phân phối cái quyền lực các mặt thôi. Thế thì ý kiến phản biện ấy, thì tôi cho là một cái thứ nhận thức của công chúng, họ thấy rằng họ phải có cách tham gia vào cái quá trình chính trị, hoạch định ra chính sách, ra đường lối, phương hướng phát triển, có thể là lấy ý kiến rộng rãi một cái trí thức.
Thưa giáo sư, thì cách tốt nhất để mà tiếp thu sự phản biện của công chúng là gì ạ?
Cái cách tốt nhất ấy là hãy chú ý lắng nghe tất cả những ý kiến ấy. Và tôi thì là người trước sau như một ấy, là chủ trương là chính quyền là phải có cái cách nghe, và thậm chí mà nếu cần đấy thì phải đối thoại với những ý kiến đó đấy. Bởi vì đôi khi chưa chắc cái những ý kiến mà người ta nêu ra đấy thì đã là nhằm một cái ý thức mà gọi là chỉ đối lập đó, hay là chống đối theo cái kiểu như là có hoặc không đó, không phải là cái mức như vậy. Mà họ có một cái tiếp cận khác, họ có một cái cách nhìn nhận khác. Thì nếu mà xuất phát từ một cái lợi ích chung, ví dụ như là tôi đang nói tới cái lợi ích phát triển của một cộng đồng, một dân tộc, một đất nước ấy, thì những người mà đang ở cái vị trí quyền lực nào đó mà chú ý lắng nghe, thảo luận, thì cái đó rất tốt cho sự phát triển chung. Là bởi vì đôi khi từ cái góc độ nào đó họ nhìn ra những cái vấn đề mà ở cái góc này nhìn không thấy hết được.
Vâng, như giáo sư vừa nói đó, thì không phải phản biện nào cũng nhằm tới mục đích là một mất một còn với nhà nước. Nhưng thực tế cho thấy văn hóa chính trị Việt Nam nó luôn nhìn sự phản biện dưới nhãn quan này, Tại sao lại có tình trạng này không?
Bao giờ cũng vậy thôi. Khi đã nói tới chính trị thì nó có vấn đề quan điểm, nó có vấn đề lập trường. Quan điểm đấy là cái góc nhìn, cái lập trường đấy là cái chỗ đứng. Thế thì cái đó nếu như nó thuần túy là chỉ vì khác biệt về cách nhìn chỗ đứng thì nó không có vấn đề. Nhưng mà nó đằng sau đó nó có những cái động cơ khác nữa thì câu chuyện lại thành ra một cái hướng khác rồi. Chính trị là gì? Chính trị là theo tôi đấy, đó là những cái hoạt động và nhằm tới cái việc mà giành được quyền lực và dùng quyền lực để thực thi những cái mục tiêu của mình, thì tôi định nghĩa một cách rất là giản dị thôi, cái chính trị như vậy đấy. Thì cái động cơ chính trị đôi khi nó đi ra ngoài cái như tôi vừa nói, đó là hướng tới một cái mục tiêu phát triển một cộng đồng, một dân tộc, một đất nước, mà đó là cái mục tiêu giành chính quyền. Đấy, tức là kiểu gì thì tôi cũng sẽ làm phương hại đến chính quyền này dưới một cái hình thức này, một cái cách kia đấy. Thì cái phía chính quyền này họ sẽ có cái cách để họ tự vệ, họ có những cách để họ chống đối lại đấy. Thì cái câu chuyện đấy lại là cái quyền đấu tranh chính trị thì nó lại là khác. Đấy thì tôi có phân biệt là cái chuyện đấy, cho nên mới đưa ra cái khái niệm văn hóa chính trị. Thì nó có hàm một cái ý ấy, tức là nó không phải chỉ là đấu tranh chính trị trong việc giành quyền lực, mà còn là những sáng tạo của quần chúng để làm sao đó cái hoạt động xung quanh cái quyền lực đó nó được hoàn thiện, nó tạo ra những cái định chế cho cái sự phát triển tốt hơn của một cái cộng đồng, của một cái quốc gia.
Xin cảm ơn giáo sư Vũ Minh Giang đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin tóm lược được loan lúc đầu chương trình.
Cuộc tập trận hàng năm mang tên Vai Sát Vai giữa quân đội Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu sáng hôm nay ở nhiều căn cứ quân sự của Phi, giữa bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự ở Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Hoa Lục với nhiều nước trong vùng, trong đó có cả Phi và Việt Nam. Sáng nay khi nói chuyện với các nhà báo được mời quan sát đưa tin về cuộc tập trận, Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines là tướng Gregorio Catapang cho hay vấn đề lớn nhất của Philippines hiện giờ chính là những hoạt động bồi đắp mà Trung Quốc đang thực hiện ở đảo Vành Khăn. Trước sự lo lắng của những quốc gia Đông Nam Á và thế giới về các hành động của Trung Quốc, từ Jakarta cho hay Bộ Quốc phòng Indonesia muốn mời Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản cùng tham gia cuộc thảo luận về tình hình an ninh khu vực sẽ được tổ chức vào năm tới. Quân đội Indonesia vừa kết thúc một cuộc hành quân chống khủng bố ở đảo Sulawesi, đông bộ nước này. Mục tiêu của hành động quân sự này là nhằm triệt phá các thành phần dân quân được cho là dính líu với tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đến Islamabad để công bố kế hoạch đầu tư 46 tỷ đô la Mỹ vào Pakistan, một chương trình đầu tư mà Pakistan hy vọng sẽ giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng triền miên và giúp kiến tạo Pakistan trở thành một trung tâm kinh tế của khu vực. Năm người xin tị nạn chính trị từ Sri Lanka, Myanmar và Iran sẽ là những người đầu tiên rời đảo quốc Nauru để đến Campuchia theo một thỏa thuận tái định cư những thuyền nhân bị nước Úc từ chối. Đảng đối lập ở Hàn Quốc, Tân Liên minh Chính trị cho Dân chủ, hôm nay thông báo sẽ hành động để tiến tới việc luận tội Thủ tướng Lee Kwan-kyu. Nhân vật này là người đứng đầu chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye và đã bị cáo buộc nhận hối lộ.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Gió thổi về ngang, sông dài xuôi gió về ngang. Hãy subscribe.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.